ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay ngày sám hối thường kỳ tại chùa Giác Ngộ là một ngày lễ đặc biệt. Đó là tăng đoàn chùa Giác Ngộ cùng hơn 200 Phật tử làm lễ cầu siêu cho hai hiệp sĩ đường phố vừa tử nạn ngày hôm qua, đó là hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi và hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, đồng thời làm lễ cầu an cho ba hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý, vì ngày hôm qua đó đang hành hiệp trưởng nghĩa thì hai vị đã về cõi Phật, ba người bị trọng thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Và giờ phút này tất cả tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các Phật tử đang có mặt tại chánh điện cũng như hàng vạn người đang theo dõi online trên Facebook Thích Nhật Từ, Facebook chùa Giác Ngộ và kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay. Hãy cùng mà chúng tôi lắng lòng thanh tịnh, chắp tay như búp hoa sen, dâng lên Đức Phật và nguyện cầu những sự an lành đến với hai hiệp sĩ về cõi Phật và ba hiệp sĩ bị trọng thương. Hãy truyền năng lượng từ bi tất cả các công đức mà chúng ta đã làm được để mong những điều an lành nhất đến với năm hiệp sĩ này. Nam mô A Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên. Với đức Phật thành hình núi thẳm, lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. Giờ này tất cả chúng con tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử hiện diện cũng như online, thành tâm sướng niệm hồng danh, niệm kinh chú hồi hướng kỳ siêu phục dì hương linh hiệp sĩ Viễn Văn Thôi, sanh năm 1976. Hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, sanh năm 1989. Nhờ các hành động nghĩa hiệp cứu đời trong những năm qua, tiêu giao miền tình cảnh, thác hoa chinh đài sen, nghiệp dứt chốn vơ ba đường, làm bà con Phật Pháp. Không chấp thân này là tôi, không chấp mọi thứ trên đời là sở hữu của tôi, nhờ đó tiêu giao cực lạc. Đồng cầu an các hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, sanh năm 1971, Nguyễn Đức Huy, sanh năm 1996, và Đinh Phú Quý, sanh năm 1996. nhờ công đức lành đã tạo, cứu giúp sinh mạng và bình an cho con người, sớm tai qua nạn khỏi, tật bệnh chống lành, tiếp tục sự nghiệp nghĩa hiệp cứu độ nhân sinh, quyền thân bằng quyến thuộc của hai liệt sĩ và ba hiệp sĩ, đời đời làm bà con Phật Pháp, kiếp kiếp kết quyến thuộc từ bi, sống an vui hạnh phúc. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tất cả hãy cùng tôi niệm thần chú vãng sinh để chúc nguyện cảnh giới vãng sinh an lành cho hai hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam. Vãng sanh quyền định chơn ngôn Nam mô A Di Đà Phật. Dạ đa ta dạ đa dạ đa thiện dạ ta di đi thì a di đi đa tăng tâm và thì a di đi đa thì ca lăng đế a di đi đa thì ca lăng đăng dạ na di đà ca lợi ta bà ra nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đẳng được giang ta di đề đô ba thề an di đề đa tăng tam bà thề a di đề đa di ca lăng đế a di đề đa đề ca lăng đa dạ di đề dạ dạ na di đà ca lợi ta bà Nam mô A Di Đà Phật. Dạ đa ta dạ đa dạ đa địa dạ ta di đề đô ba thề a di đề đa tăng tam ba thề a di đề đa tỳ ca lăng đê a di đề đa tỳ ca lăng đa dạ di đề dạ dạ nam ta ca lê ta ba. Quyền sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cùng Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Màu Hoa Khai Kiên Phật Hồ Vô Sinh Bằng thôi Bồ Tát Vi Bàn Lượng. Và nói tiếp, tất cả hãy truyền trao năng lượng từ bi để cầu an cho ba hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý, tất cả cùng tụng thần chú tiêu tai các tường. Tiêu tai các tường thần chú Nam mô Tam Bằng Đa Mông Đà Nẵm A Bát Đa Đề A Đa Sa Đa Nằm Nằm Đăng Địa Ta An Khế 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 Hồng Hồng Nhâm Và Ra Nhâm Và Ra Bằng Ra Nhâm Và Ra Bằng Ra Nhập Và Ra Đề Sắc Sa Đề Sắc Sa Sắc Đề Đề Sắc Khế Đề Ta Bằng Ra Ta Bằng Ra Viên Đề Ca Tất Rị Về Ba ha nam mô tăng bằng đa mô đà nam a bát đa đề a đa sa nam nam đăng điện ta an khê 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 hồng hồng nhập và ra nhập và ra bát ra nhập và ra bát ra nhập và ra đề sắc sa đề Sang đi đi sang đi đi ta văn đa ta văn đa viên đề ca tức
Di Đà Phật. Nam mô Tăng Bằng Đa Mông Đà Nam A Phật Đa Đề A Đa Sa Na Nam Nam Đăng Địa Đa Đăng Kê 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 Ông nhầm bà ra nhầm bà ra bắn ra nhầm bà ra bạc ra nhầm đề răng răng đề răng xa sắc đi rì sắc trí rì ta phần ta ta viên đến ca tất vì về ta bà
quyền ngài an lành đêm an lành đêm ngày sau thời điều an lành tất cả các thời điều an lành xin nguyện chư Phật mà thương gia Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các quý Phật tử đồng tu, tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử hiện diện cũng như hàng vạn các Phật tử theo dõi online đêm nay, vừa thành tâm truyền năng lượng từ bi cầu siêu cho hai hiệp sĩ tử nạn Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam, đồng thời cầu an cho ba hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý. Nhân dịp này đó, tôi kính gửi đến quý vị đề tài hiệp sĩ đường phố hành hiệp nghĩa trượng. Với đề tài đó đó, buổi pháp thoại này bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với tất cả các hiệp sĩ đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, trên toàn nước Việt Nam nói chung, trong suốt ba thập niên qua họ đã không ăn bất cứ một đồng lương nào, họ cũng không được nhận bất cứ một trợ cấp nào, nhưng vì thương người, muốn đem lại an ninh và trật tự cho tất cả mọi người trên đường phố, họ đã sẵn sàng chấp nhận sự nguy hại đến tánh mạng của họ để làm việc nghĩa hiệp cứu đời. Và cũng trong buổi hôm nay, tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các Phật tử hiện diện tại chùa bày tỏ lòng chia buồn sâu sắc đến với thân bằng quyến thuộc, bạn bè, làng xóm và tất cả những người Việt Nam yêu quý mến các hiệp sĩ đường phố, lòng và lời chia sẻ chân thành nhất của tất cả những người con Phật nói chung. Và xin quý vị hãy nhận nơi đây sự tri ân sâu sắc bởi các hành động mà các hiệp sĩ đã dâng hiến cho đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Với đề tài này đó, tôi xin đề cập đến ba phương diện. Phương diện một là sự kiện hành hiệp trượng nghĩa. Vào lúc 20:30 ngày 13 tháng 5 2018, tại cửa hàng thời trang số 384C đường Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Một sự kiện nghỉ hiệp đã diễn ra, và kéo theo sau đó là sự đau lòng, bàng hoàng đối với những ai yêu quý mến những nghĩa sĩ đường phố làm việc quên mình vì lợi ích cho nhân dân. Tại địa điểm đó, vào thời điểm đó đó, thì có một băng cướp gồm có 4 người nỗ lực bẻ khóa xe SH tại cửa hàng thời trang. Địa điểm này đó chỉ cách trụ sở công an phường 10, quận 3 có vài bước thôi. Bọn cướp đã lộng hành ngang nhiên tại quận thuộc hàng quan trọng của Sài Gòn, và cũng không hề sợ các công an cách đó có vài bước. Đám đông mà phát hiện ra bọn cướp la hét thất thanh, cảnh trạng náo loạn đã diễn ra. Tiếng vàng thất thanh cướp cướp cướp, lập tức nhóm nghĩa hiệp SBC quận Tân Bình gồm có 7 thành viên đi trên 4 chiếc xe máy tới để tiếp ứng cho những người bị nạn. Thì lập tức cái cảnh hỗn loạn đánh nhau giữa phía nghĩa hiệp và phía bọn cướp, cái trận đánh rất là loạn xạ. Vài phút sau đó đó, vài người đã nằm gục xuống, máu bê bết ở trên đường, một cảnh tượng rất là bàng hoàng. Chưa đầy một phút sau, 4 tên cướp đã tẩu thoát trên 2 chiếc xe máy. Một chiếc thì đi về phía ngã tư Bảy Hiền, và một chiếc còn lại đó thì đi về ngã 6 Dân Chủ. Cái cảnh tượng đó tạo ra 2 cảm xúc khác nhau. Cảm xúc 1 đó là cảnh bàng hoàng, hoảng sợ, thương tiếc vì kẻ cướp đã ngang nhiên, không tôn trọng luật pháp, coi thường mạng sống của con người, đã để lại nỗi khổ niềm đau cho gia đình của 2 hiệp sĩ bị tử nạn. Cảm xúc thứ 2 đó là sự phẫn nộ của quần chúng chứng kiến và phẫn nộ của toàn dân dân Việt Nam trên toàn nước Việt Nam. Các cái bức xúc, những nỗi khổ niềm đau, những sự chia buồn, những sự quan tâm vì hành động nghĩa hiệp mà 2 hiệp sĩ này đó đã qua đời, và 3 hiệp sĩ còn lại đó đã phải bị trọng thương. Những người có mặt đã chứng kiến và lập tức đưa các hiệp sĩ vào 2 bệnh viện. Tại bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Trần Văn Sống, trưởng khoa cấp cứu tổng hợp của bệnh viện cho biết là giám đốc và tập thể các bệnh viện đã nỗ lực tận tình để cứu chữa 3 hiệp sĩ đưa đến cấp cứu. Nhưng á, cái tình trạng bị trọng thương quá nặng đã làm cho 2 hiệp sĩ không thể qua khỏi. Hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi đã bị trúng dao ở ngực trái rất sâu, mặt và cơ thể tím tái vì máu ra quá nhiều. Vợ cũ và con trai của hiệp sĩ đã thất thần tại trung tâm pháp y thành phố Hồ Chí Minh khi nhìn thấy thi thể của chồng cũ và của cha mình. Đó là một cảnh tượng rất là đau lòng. Hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam đó thì bị trúng vài nhát dao ở bên phía ngực phải rất sâu. Mẹ và bạn gái của hiệp sĩ này đó, khi chứng kiến trước cảnh con trai và bạn của mình vẫy tay chào với cõi đời đó, thì không thể ngăn được dòng cảm xúc chua xót và thốt lên những lời thương tiếc: con đã bỏ mẹ ra đi vĩnh viễn rồi sao? Anh đã bỏ em vĩnh viễn rồi sao? Có lẽ ai có mặt tại hiện trường chứng kiến được cái cảnh ly biệt đó, đó thì khó có thể ngăn được dòng nước mắt về cảm thương. Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng là tổ trưởng của nhóm hiệp sĩ này, đã bị đâm trúng là thấu bụng, ruột bị lòi ra bên ngoài. Nhưng rất may đó, nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, qua khỏi cơn nguy kịch. Hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy và hiệp sĩ Đinh Phú Quý thì đang được cứu chữa tại Bệnh viện Thống Nhất. Và các bác sĩ tại đây đó cho biết cũng đã qua được cơn nguy kịch. Đó là niềm vui lớn đối với tất cả nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người trực tiếp hoặc gián tiếp biết ơn về các hành động nghĩa hiệp của những chàng trai và những người trung niên yêu quý cuộc sống, hòa bình và thanh bình. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để chúc mừng. Sự phục hồi sức khỏe của ba hiệp sĩ này, cả hai bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết rằng là họ sẽ không lấy bất cứ một viện phí nào, ngược lại còn hỗ trợ cho gia đình của các hiệp sĩ như là một cái sự biết ơn gián tiếp về trật tự an ninh trên các đường phố mà các hiệp sĩ này nói riêng và rất nhiều các hiệp sĩ khác nói chung đã dấn thân làm một cách tình nguyện như là các vị Bồ Tát sống giữa đời thường. Sáng hôm nay 14 tháng 5 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong đã đến thăm bệnh viện và tận tình an ủi ba hiệp sĩ đã vừa vượt qua được cơn nguy kịch. Ông cam kết với các hiệp sĩ rằng sẽ chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là công an quận 3 nơi án mạng đã xảy ra tối đêm qua dốc sức làm việc để tìm ra được manh mối, bắt kẻ thủ tội phải đền tội trước pháp luật. Đó là lời cam kết của người đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm nay thì Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, cho chúng ta biết rằng đó, một nghi can trong 4 kẻ tội phạm giết 2 hiệp sĩ và tạo ra 3 hiệp sĩ bị trọng thương vừa bị bắt. Và đây là một cái manh mối rất quan trọng, lần ra được vết tích của 3 kẻ thủ ác còn lại. Và chắc chắn rằng đó, vụ án này đó sẽ là một vụ án lớn, làm gương theo cách trừng phạt đích đáng theo luật hình sự của Việt Nam, để cho những kẻ tội phạm đó phải nêu cao được đạo lý của người Việt Nam nghèo cho sạch, rách cho thơm. Một thập niên trở lại đây, cộng đồng người Việt Nam trong nước và nước ngoài rất đau lòng khi một thiểu số những người Việt Nam, bao gồm sinh viên, nghiên cứu sinh, những người đang sống, làm việc ở hải ngoại, đặc biệt là tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và châu Âu, phạm tội ăn cắp và làm cho cộng đồng thế giới rất quan ngại về con người Việt Nam. Ngoài tội phạm ăn cắp tại các siêu thị, các công ty, các bãi kho, một thiểu số người Việt Nam không chịu làm khó, nỗ lực vượt qua các cái trở ngại trong con đường lập nghiệp, đã dính vào các băng đảng ma túy trồng cần sa tại nhà, tại các cánh đồng, và dấy lên cái sự quan ngại rất lớn cho chính quyền ở các nước nêu trên, rất quan ngại về nhóm tội phạm ma túy có xuất xứ từ Việt Nam. Dĩ nhiên là bên cạnh việc thông cảm những khó khăn mà những người Việt Nam đã vi phạm luật pháp nước ngoài, vướng vào con đường trộm cắp hoặc là trồng cần sa, buôn bán ma túy, do khó khăn về tài chính, do bị các công ty tổ chức môi giới lừa đảo ăn với cái giá quá cao và hứa hẹn các nghề nghiệp ổn định với lương lớn, nhưng khi qua đến các nước phương Tây, cái công việc làm rất vất vả, bao gồm K2, K3, đồng lương á không đủ tiền để trả cho sinh hoạt phí cũng như là tiền thuê nhà, bao gồm luôn cái tiền thuê ngân hàng, vay mượn nợ nóng để có tiền trang trải cho dịch vụ môi giới này. Nhiều người với cái áp lực đó và không giữ được đạo lý nghèo cho sạch đã trở thành tội phạm ở xứ người. Dầu thông cảm với cái nguyên nhân tội phạm đi nữa thì hành động trộm cắp phạm pháp, rồi trồng cần sa, buôn bán ma túy, không chỉ của người Việt Nam ở hải ngoại mà của bất kỳ ai trên quả địa cầu này là đáng trách. Điều đạo đức thứ hai Đức Phật dạy các Phật tử tại gia: không được trộm cắp, tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác, những gì không cho thì không được lấy. Đồng thời đó, người tu học Phật được khích lệ mở rộng tâm từ bi, thấy rõ các cảnh đời kém may mắn hơn chúng ta, để chia bớt đi cái phần chi tiêu chưa cần thiết hoặc là không cần thiết cho việc nghĩa, việc thiện, nhằm giúp các mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh vượt qua được cảnh khốn khó. Theo công thức cứu ngặt cứu nghèo bằng các con cá cụ thể, và cứu lâu dài đó thì bằng các cần câu hướng nghiệp, tùy theo tình huống, hoàn cảnh, đối tượng mà việc chọn lựa cần câu hay con cá thích hợp, giúp cho những người khốn khó đó không phải rơi vào tình trạng đánh mất cái phẩm chất cao quý vốn có ở mỗi con người. Đức Phật cũng dạy chúng ta hãy làm chủ tâm bằng những nỗ lực chân chính, cần phải vượt qua tâm tham lam, như là tham lam ích kỷ, tham lam phạm pháp, tham lam trái đạo đức, tham lam ngược lương tâm. Không chịu nỗ lực bằng công sức, mồ hôi, chất xám và phương pháp cũng như kỹ năng, chuyên môn, kỹ thuật và công nghệ để lập nghiệp. Chạy theo con đường giang hồ, trộm, cắp và giết, tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người Việt Nam và cho rất nhiều các gia đình. Nước Việt Nam chúng ta đã vượt qua khỏi chỉ số nghèo, trở thành nước có thu nhập trung bình, và nền kinh tế Việt Nam được xem là đang phát triển hứa hẹn với sự tăng trưởng GDP gần như là lớn nhất gì ở trong khu vực. Phấn đấu của người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam được như thế là đáng được tán dương. Trong khi đó, vẫn còn một thiểu số những con người, thay vì phải hòa mình vào sự tiến bộ chung của đất nước, tìm nghề nghiệp ổn định bằng chất xám, mồ hôi, nước mắt, nỗ lực có phương pháp của bản thân, thì lại đi vào các con đường tội lỗi, lừa đảo, cướp giật, giết người, chỉ vì để thỏa mãn cái lòng tham ích kỷ mà thôi. Rất tiếc là lực lượng công an, nhân dân Việt Nam, mặc dù rất nhiều trên toàn nước này, nhưng lại không tích cực và hiệu quả trong việc trấn áp tội phạm trên toàn quốc, và đặc biệt là thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ông Đinh La Thăng vừa được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông phát biểu dầu hơi vội vã nhưng đáng được tán dương. Trong vòng 3 tháng, công an thành phố Hồ Chí Minh phải lên kịch bản và bằng cách nào đó để trấn áp và giết sạch các băng nhóm tội phạm, để mang lại cái sự thanh bình cho cư dân thành phố, cho khách đi bộ và cho các du khách. Đối với một thành phố lớn có gần 15 triệu người và là đầu tàu về kinh tế và tài chính toàn quốc, các băng nhóm tội phạm đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau hoạt động tại Sài Gòn không dễ gì trấn áp trong vòng vài tháng, thậm chí có thể vài năm hoặc là vài thập niên, nếu không có kế hoạch tốt, được đào luyện tốt và sự dấn thân sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình của các chiến sĩ công an, thì chắc chắn rằng đó chỉ là khẩu hiệu thôi. Dù sao đó thì cái quyết tâm của ông Linh La Thăng là rất đáng được tán dương, nhưng rất tiếc thì ông ấy đã không còn có cơ hội để tiếp tục làm công việc mà ông ấy muốn, vì ông ấy bị dính vào cái việc phạm pháp mà khi ông ấy còn làm ở dầu khí, như chúng ta đã thấy tòa án xử ông ấy trong mấy tháng vừa qua. Trong Phật giáo đó, Đại Thừa có hai vị hộ pháp đại diện cho hai khuynh hướng hộ pháp khác nhau. Tượng hộ pháp đại diện cho giáo dục cái thiện, tán dương cái thiện, ủng hộ cái thiện, và bằng mọi cách để cho cái thiện được ngự trị trên cõi đời này qua giáo dục và đạo đức. Đối diện với bàn của hộ pháp là bàn Tiêu Diện Đại Sĩ, gọi tắt là bàn ông Tiêu, trừ ma diệt quỷ và trấn áp các nhóm tội phạm bằng các khung hình phạt, để cho những kẻ xấu sau khi đã đón nhận được những lời khuyên nhắc về đạo đức mà tánh nào tật đó ngựa quen đường cũ, nghiệp xấu vẫn còn nguyên quyền, thì lúc đó phải bảo chữ chấn ma quân, công đức nan luân, tức là cầm chày kim cang chấn áp kẻ xấu, kẻ ác độc, kẻ tội phạm, gọi chung đó là ma. Công đức đó là không thể nghĩ bàn, Tôi nhìn thấy trên ngực của hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, đội trưởng đội hiệp sĩ đó, đeo một sâu chuỗi. Tôi đoán ông ấy là Phật tử. Bốn hiệp sĩ còn lại và rất nhiều các hiệp sĩ trên các đường phố tại Việt Nam trong ba thập niên qua, dầu là Phật tử hay không, các nghĩa kỹ mà họ đang làm hoặc đã làm hoặc sẽ tiếp tục làm đó là đại diện của tiêu diện đại sĩ được thờ phượng trong các chùa Phật giáo Đại Thừa. Họ đang làm công việc đó, họ trở thành các tiêu diện đại sĩ trong cuộc đời thật. Và các quý Phật tử ủng hộ Phật Pháp, tham gia Phật sự, tham gia thiện sự, tham gia giáo dục chân lý và đạo đức cùng với tăng đoàn, thông qua các khóa tu, các buổi giảng, đều đang làm công việc của hộ pháp về tán dương cái thiện để bảo vệ cái thiện được phát triển. Khi cuộc sống con người vẫn đang còn nhiễu nhương bởi các bất ổn xã hội, chúng ta cần rất nhiều những con người đóng vai Bồ Tát hộ pháp hoặc là Bồ Tát tiêu diện đại sĩ. Mỗi người tùy theo sở trường và sự phát nguyện của mình, hãy làm một trong hai phương diện bảo vệ chân lý, đạo đức, hạnh phúc cho quả địa cầu này, cho con người trên hành tinh này và cho tất cả các sự sống đang cần đến sự bảo hộ của chúng ta. Điều hai, không lùi bước trước tội phạm. Theo dõi các phương tiện truyền thông trong vòng 16 năm qua đó, tôi vừa cảm động, kính phục các hiệp sĩ đường phố. Tôi vừa lo lắng cho cái chính sách trấn áp tội phạm của ngành công an Việt Nam. Bởi vì các nghĩa sĩ này nỗ lực bắt cóp từ tay không, chưa hề được huấn luyện chuyên môn. Và do đó, tánh mạng của họ đó là một sự rủi ro, và sự rủi ro đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lẽ ra công việc quan trọng này, đáng được tán dương này đó, phải thuộc về lực lượng công an, những người được huấn luyện mấy năm trong các trường đại học công an, được trả lương, được ăn bảo hiểm, sống với lý tưởng đó, phải năng động nhiệt huyết hơn. Nhưng rất tiếc đó, chúng ta thấy là các nghĩa sĩ năng động hơn rất nhiều so với những người công an. Có lẽ khái niệm hiệp sĩ đường phố chỉ có ở nước Việt Nam, thì ở các quốc gia khác cái công việc đó không phải dành cho người dân mà dành cho những người được huấn luyện chuyên môn. Nói như vậy, tôi chỉ muốn lãnh đạo của Bộ Công an cần phải có quyết sách huấn luyện tốt, nuôi dưỡng lý tưởng tốt cho các công an, mang lại cái an ninh công cộng bằng cách trấn áp các tội phạm và không để cho bất kỳ nhóm tội phạm nào có cơ hội lộng hành, dầu ban ngày hay là ban đêm. Những hiệp sĩ đường phố này đó đáng được tán dương bằng một cái từ: ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Tức là bỏ tiền của mình ra, bỏ công sức ra, bỏ chất xám ra, bỏ thời gian ra, bỏ mạng sống ra và tự nuôi sống bản thân mình bằng đồng lương và cái nghề của mình để làm việc nghĩa cho xã hội, cho đất nước này. Có lẽ về phương diện này đó thì các nghĩa sĩ đường phố Việt Nam, các hiệp sĩ đường phố Việt Nam là rất đáng được tán dương và xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Họ làm việc nghĩa hiệp qua đường phố chỉ vì cái tâm từ bi, tâm nhân ái, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm quảng đại, tâm bao dung, tâm nghĩa hiệp. Hoàn toàn không hề có tư lợi cá nhân. Báo chí đã đưa tin trong hai thập niên qua. Khi hoàn thành việc phá án nào đó, thân nhân và nạn nhân thường tặng tiền bạc và quà cho các hiệp sĩ. Hầu như các hiệp sĩ đều chối từ, vì họ không làm công việc đó như là một cái nghề để kiếm tiền sống, mà họ làm vì họ thấy rằng là họ đủ sức để làm, mang lại cái sự bình an công cộng, còn hơn cái vai trò của các công an ăn lương và hưởng lộc bổng. Cổ nhân có câu: kiến nghĩa bất vi phi dũng giả. Thấy việc nghĩa mà không ra tay hành hiệp đó thì không phải là bậc anh hùng. Đó là câu mà chúng ta có thể sử dụng để mô tả chính xác động cơ, lý tưởng và mục đích của các nghĩa sĩ đường phố và các hiệp sĩ đường phố. Theo tôi đó, hai hiệp sĩ tử nạn hôm qua là Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam đó xứng đáng để Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất phong tặng danh hiệu liệt sĩ. Và gia đình của họ đã xứng đáng hưởng được các cái quyền lợi do nhà nước nghĩ đến công lao hy sinh của họ. Mặc dầu á, cái quyền lợi đó là không là cái gì hết, nhưng nói đến cái sự thừa nhận tổ quốc ghi công. Các nghĩa sĩ bỏ mạng ở chiến trường bảo vệ độc lập chủ toàn mảnh đất thiêng liêng của đất nước Việt Nam suốt 4.000 năm văn hiến đó đáng được liệt vào danh sách là các liệt sĩ, các nghĩa sĩ, các anh hùng. Dù những người đó đó là có đăng ký đi nghĩa vụ quân sự hay là đi lính. Những người hiệp sĩ giàu không hề đăng ký, hành động quả cảm của họ và sự bỏ mạng của họ cho sự bình an và thái bình của người dân không thua kém gì các chiến sĩ ở trên các chiến trường. Mà theo tôi đó, họ còn đặc biệt hơn nữa là khác. Chiến sĩ ở chiến trường có súng, có lưỡi lê, có dao găm, có lựu đạn, có pháo, có trực thăng, có máy bay và có nhiều phương tiện khác hỗ trợ. Họ được huấn luyện, họ được ăn lương, họ được thừa nhận, họ được tán dương. Các hiệp sĩ đường phố không có dao, không có súng, không có các phương tiện tự vệ, không được huấn luyện, không được ăn lương, là việc thầm lặng thôi, mà làm từ năm này qua tháng khác bằng một sự dấn thân, thì phải nói rằng nếu không phải là tâm lượng Bồ Tát thì khó có thể làm được các công việc nguy hiểm đến tính mạng như thế. Tôi rất mong chính phủ Việt Nam cần sớm ban hành những chính sách, nếu tiếp tục cho phép các nhóm nghĩa sĩ đường phố, hiệp sĩ đường phố hành hoạt để mang lại sự thanh bình và an ninh công cộng cho người dân, thì cần phải có các cái chương trình và chính sách cụ thể đang lúc họ còn sống, cũng như nếu không may họ qua đời bởi những kẻ và những nhóm tội phạm, thì ít ra đó họ phải được liệt vào nhóm các liệt sĩ anh hùng, chứ không thể để cho sự đóng góp của họ bị lãng quên. Tôi xin nói về cái đóng góp tiêu biểu của hiệp sĩ Nguyễn Văn Hoàng để đại diện cho việc tán dương tất cả các hiệp sĩ đường phố nói chung trên đất nước Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Hoàng đó thì sinh vào năm 1971 tại Bình Định. Có báo thì nói rằng ông ấy nay là 50 tuổi. Tức là sinh vào năm 1968. Ông là đội trưởng đội hiệp sĩ Tân Bình và tham gia vào công việc cao thượng này đã từ năm 1995. Tức là 23 năm ròng rã. Khi được vợ can ngăn không nên dấn thân vào cái nghề này vì quá nguy hiểm, thì ông chỉ cười và nói rằng đó, em hãy cho anh cơ hội bảo vệ mạng sống và tài sản của những người lương dân vô tội. Chúng ta sống được bình yên, nhưng ngoài đường phố, khắp nơi trên đất nước Việt Nam này đó, còn quá nhiều các bất ổn xã hội, nạn trộm cắp và giết người. Và nếu như ai cũng nghĩ cái sự bình an cho riêng mình, thì cái cuộc sống của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh này sẽ đi về đâu? Cho nên đó, ông ấy đã quyết định dấn thân vào cái sự nghiệp lý tưởng không ăn lương đó. Thuyết phục và chồng nhiều lần không được, đã đến lúc vợ của ông Hoàng đã được ông thuyết phục lại, và kể từ đó bà Trương Thị Xuyên là vợ của ông ủng hộ hết mình như là một người ở hậu phương để cho chồng mình đó, đó là dấn thân vào công việc nguy hiểm đó. Đó là đồng vợ đồng chồng. Nếu quý vị biết đến là cuộc đời của các hiệp sĩ đường phố thì quý vị sẽ xa nước mắt. Họ đều là những người nghèo khó, đồng lương rất là ít ỏi, mưu sinh rất lam lũ bằng mồ hôi và nước mắt của bản thân mình. Ông Nguyễn Văn Hoàng đó thì sống là ở trọ tại đường Trường Trinh, quận Tân Bình, trong một cái chòi tranh rất là đơn sơ. Các cái tiện ích ở trong nhà hầu như không có gì. Ông đã mưu sinh bằng đủ nghề, lúc đầu là nghề đạp xe xích lô, sau đó là nghề chạy xe ba gác. Rồi gần một thập niên trở lại đây đó, thì ông đã chọn nghề lái xe ôm để dễ dàng dấn thân vào công việc hiệp sĩ. Chạy xích lô và ba gác á, thì cái việc mà đi gọi là canh gác đường phố kém hiệu quả hơn, vì chiếc xe nó cồng kềnh, đi nhanh không được. Cho nên á, ông dấn thân vào cái nghề xe ôm để lúc nào mà không có khách là đi dạo các ngã phố, và bất cứ lúc nào người dân gọi điện thoại đến ông thì ông đều bỏ cơ hội gọi là tiếp khách, chở khách để lao tới hiện trường ra tay nghĩa hiệp để giúp đỡ cho người dân được bình an. Về tặng người đó thì ông hoàng có dáng rất là nhỏ, nhưng mà có vỏ. Nước da ông ngâm đen, trên cơ thể thì có nhiều hình xăm. Nhìn sơ thì chúng ta thấy ông ấy rất bậm trợn, nhưng mà tấm lòng của ông ấy như là một vị Bồ Tát. Do đó chúng ta không nên đánh giá con người qua hình thức, vì sự suy luận về nhân tướng và suy luận về tâm lý học sẽ làm cho nhiều người gương mặt bậm trợn nhưng mà tâm hiền lương và tâm thánh thiện đó bị hàm oan. Ông Nguyễn Văn Hoàng đó có thể gọi là khắc tinh của tội phạm Việt Nam đúng nghĩa. Suốt 23 năm dấn thân vào lý tưởng cao quý này đó, ông đã thành công hàng trăm vụ, được rất nhiều tờ báo ca ngợi. Và báo ca ngợi nhiều đó thì nó dẫn đến cái sự quan tâm của công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã được tuyên dương thành tích bắt cướp với 6 tờ giấy khen của giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Với hàng trăm vụ phá án mà chỉ có được 6 lần giấy khen thì theo tôi là quá ít đi. Nhiều vụ án cướp người, giết người cướp của, như là của tử tù Quỷ Văn Luyện, thì những thiếu tướng hoặc là đại tá chỉ đạo trực tiếp cho cái đảng đó đó, sau khi hoàn tất được cái án thì thường được thăng chức lên lọt. Con đường thăng qua tiến chức của họ rất là rộng mở. Đang khi thành công mấy trăm vụ bắt cướp mà chỉ được có 6 tờ giấy khen thôi, tôi nghĩ rằng là có cái gì đó rất bất công. Bao nhiêu chiến sĩ công an tại thành phố Hồ Chí Minh và toàn bộ công an trên toàn nước Việt Nam đã có được thành tích bắt cướp được mấy trăm vụ thành công. Chúng ta thử làm một cái danh sách đi, ngay cả những người được thăng quan tiến chức bởi những cái vụ phá án do nạn trộm cướp gây ra đó, thì cái thành tích của họ được bao nhiêu so với những hiệp sĩ cao quý này? Tôi nghĩ là không nhiều lắm đâu. Tôi nghĩ nếu giá mà tôi làm lãnh đạo bộ phận chấn áp tội phạm đó, thì tôi sẽ trải thảm đỏ đi mời các nghĩa sĩ này làm lãnh đạo các chiến sĩ công an. Và chắc chắn khi được trang bị bằng kiến thức chuyên môn, được trang bị bằng súng để tự vệ và tạo ra cái sự an toàn xã hội, chắc chắn rằng là họ sẽ không chỉ phá án được hàng trăm vụ, có thể lên đến hàng ngàn vụ. Tôi không hiểu tại sao trải qua 23 năm đóng góp với nhiều thành tích xuất sắc như thế nhưng họ lại không được tuyển dụng vào ngành công an để bớt đi tội phạm Việt Nam chứ. Chúng ta thấy hiệp sĩ Sài Gòn, hiệp sĩ Bình Dương là hai gọi là địa điểm mà các hiệp sĩ được xem là giỏi nhất, có thành tích nhất, nhưng lại không được tuyển dụng vào ngành công an. Còn những người làm ngành công an á, cứ đưa ra đi, có bao nhiêu người được thành tích bằng 1/10 như ông Nguyễn Văn Hoàng này, nhưng rồi thăng quan tiến chức đủ hết á. Chúng ta thấy nó có một cái gì đó về chính sách tuyển dụng á, có lẽ là dựa vào bằng cấp. Công an phải được đào luyện qua 4 năm. Dĩ nhiên công an phải được đào luyện để hiểu về kiến thức luật pháp, rồi kiến thức tội phạm học, rồi kiến thức tâm lý học tội phạm, kiến thức xã hội học tội phạm để phục vụ cho việc điều tra phá án, rồi kiến thức võ thuật, rồi xử lý tình huống vân vân. Dĩ nhiên là những điều đó là chúng ta rất là cần, nhưng mà chúng ta cũng phải cần có rất nhiều các chiến sĩ công an gan dạ, thông minh và dám đối đầu với các lực lượng tội phạm một mắt một còn. Tôi rất mong các vị lãnh đạo của Bộ Công an hãy mở cái cánh cửa cho các hiệp sĩ đường phố trở thành các chiến sĩ công an đích thực. Và tôi tin rằng là nếu chúng ta tuyển dụng hàng trăm các nghĩa sĩ đường phố, hiệp sĩ đường phố này đó vào ngành công an, thì có lẽ là an ninh tại Việt Nam nó sẽ tốt hơn nhiều lắm. Ngày hôm qua khi báo giới phỏng vấn bà Trương Thị Xuyên, vợ của ông Quỷ Văn Hoàng, thì bà ấy đã chia sẻ rất là xúc động. Vài năm trước, chồng tôi suýt chết một lần bị những kẻ tội phạm trả thù. Tôi đã khuyên chồng tôi không nên tiếp tục theo đuổi lý tưởng này. Thì chồng tôi nói rằng là chồng tôi rất căm ghét những kẻ tội phạm. Và chồng tôi đưa ra một ví dụ, gia đình chúng ta nghèo, anh nghèo, em nghèo, con chúng ta nghèo, vẫn còn ở trọ, tiền không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà chúng ta có ăn cắp đâu, có cướp giật đâu, có giết hại ai đâu. Chúng ta làm việc nghĩa hiệp này không ăn lương. Và cuộc đời này cần rất nhiều người như anh. Cho nên đó, khi nghe chồng tâm sự như thế, bà Trương Thị Xuyên đã không tiếp tục ngăn cản chồng nữa mà ủng hộ chồng. Khi được hỏi tiếp tục, sau khi bình phục trở về đó, thì chị có thái độ như thế nào đối với lý tưởng của chồng chị? Bà Xuyên đã trả lời không suy nghĩ. Khi chồng tôi khỏe mạnh, tôi cam kết với quý vị tiếp tục ủng hộ lý tưởng chồng tôi và khuyên anh ấy nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại cái sự công bằng cho hai hiệp sĩ bạn của chồng tôi đã bị bỏ mạng và buộc những kẻ xấu phải bị đền tội. Với phát biểu và lý tưởng đó, tôi cho rằng bà Trương Thị Xuyên xứng đáng là bậc anh thư. Báo chí đưa tin gia đình của bốn hiệp sĩ còn lại đó thì hoàn cảnh phần lớn cũng tương tự. Cho họ lấy họ làm tấm gương, nghèo cho sạch, rất cho thơm, không chỉ dừng lại ở sạch và thơm, giàu đang sống trong cái nghèo, họ còn là những công dân rất điển mẫu, những công dân rất lý tưởng, vĩ đại về tâm, bao la về từ bi, rộng lớn về lòng nhân ái, bản lĩnh về tánh khí nghĩa hiệp, để góp phần mang lại an ninh và trật tự đường phố cho rất nhiều người dân Việt Nam. Tôi mong rằng đó, đất nước Việt Nam tiếp tục sản sinh ra nhiều con người như thế và nhiều người thân ủng hộ được lý tưởng của những con người cao quý như thế để đẩy lùi và dẫn đến một tình trạng đến lúc nào đó những kẻ tội phạm, những kẻ xấu, những kẻ lười biếng, những kẻ là tham lam phạm pháp xấu hổ với lương tâm của chính mình bởi vì cái tấm gương cao quý này tình nguyện trở thành những kẻ hiền lương quay đầu về bờ. Điều 3, đừng để các hiệp sĩ chết oan uổng. Mặc dầu rất kính trọng và hết lời tán dương sự đóng góp cao quý của các hiệp sĩ đường phố, tôi vẫn thấy chua xót về chính sách mà chính quyền Việt Nam đã đãi ngộ các hiệp sĩ trong suốt mấy chục năm họ hành hiệp chủ nghĩa này. Như tôi đã nói đó, nếu tôi có vai trò ở trong ngành công an, dĩ nhiên tôi không thể làm việc đó vì tôi là tu sĩ, là tôi đã tuyển dụng và đặt trách những hiệp sĩ này vào những vai trò phá án. Các hy sinh của họ đó có thể nói ở một góc độ nào đó là chết oan uổng, dù họ rất là anh hùng, dù hành động của họ, lý tưởng của họ là rất đáng được tán dương, nhưng chúng ta vẫn thấy bên cạnh đó có quá nhiều sự rủi ro mà các hiệp sĩ đường phố đó gần như là phải chấp nhận sự hy sinh đã được báo trước. Hiệp sĩ nào dấn thân vào lý tưởng này đó đều phải chấp nhận rằng là không chống thì chạy, mình sẽ bị những kẻ tội phạm phản ứng tổn hại đến tính mạng, hoặc là trả thù giết chết, và thậm chí là có thể hành hung những người thân. Nhưng mà vì tâm từ bi và lòng nghĩa hiệp á, họ đã không lùi bước, họ tiếp tục dấn thân vào con đường đó. Vì không được trang bị như là các chiến sĩ công an được đào luyện ít nhất 4 năm tại các trường đại học công an, các hiệp sĩ đường phố đã không có đầy đủ kiến thức về pháp luật và tội phạm học, tâm lý tội phạm. Nỗi sợ hãi của tội phạm khi bị phát giác sẽ làm cho họ đó sẵn sàng dùng hung khí mang theo giết chết bất cứ ai đang cản trở con đường tẩu thoát của họ. Đó là điều mà các chiến sĩ công an hay là cảnh sát an ninh được học nằm lòng từ những bài học đầu tiên khi vào trường đại học công an tham gia ngành này. Như vậy, cái rủi ro về là tử trận để mang lại cái an ninh cho con người đó là rất lớn. Tham gia các cuộc chiến tranh vệ phức, vệ quốc nhằm đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi là điều mà hầu như người dân nào cũng sẵn sàng nằm xuống để đất nước được độc lập, hòa bình. Trong thời hòa bình á, thì việc mang lại trật tự an ninh cho con người lại càng khó hơn. Vì chiến tranh nó có cái bối cảnh, nó có cái chiến trường cụ thể, nó có cái thời điểm cụ thể, và sau cái thời điểm đó, ngoài cái không gian đó, nơi xảy ra chiến trường, thì hầu như mọi thứ á, trở lại bình thường. Đang khi trong thời bình, dầu ngày hay đêm, bất cứ ngày nào, tuần nào, tháng nào, năm nào, cái sự mất an ninh và bất ổn xã hội có thể bị rủi ro xuất hiện mà chúng ta không thể đoán trước được, lường trước được. Ngành an ninh á, buộc phải chấp nhận các giả thuyết. Tức là thà chấp nhận giả thuyết dư còn hơn là tạo ra sự rủi ro, dầu cái tỷ lệ đó chỉ là 1%. Cho nên đó, khi mà có những cái hăm dọa bằng điện thoại, bằng nhắn tin, bằng thơ, bằng email, bằng video clip, rằng là vào thời điểm đó, ở địa điểm đó, sẽ có khủng bố, sẽ có bom nổ, thì lập tức lực lượng công an hay là cảnh sát an ninh ở mọi quốc gia đều phải đến đó trước để tìm kiếm, rà soát bom mìn và đảm bảo được an ninh ở địa điểm đó. Cho nên cái công việc bảo vệ an ninh là rất khó trong thời bình. Cái lo ngại rất lớn đó là vì đây là các phong trào tự phát mang tính nghĩa hiệp. Các hiệp sĩ đường phố đã không có kinh nghiệm và kiến thức tổ chức bài bản. Bất cứ lúc nào họ nhận được cú điện thoại từ bất kỳ ai, quen hay không quen, và thậm chí là những cái cuộc điện thoại của những kẻ tội phạm muốn trả thù, lập tức họ đến ngay hiện trường nơi được báo qua điện thoại. Bất luận lúc nào, chưa chắc khi mà có bất ổn, các bạn gọi là gọi đến trụ sở công an mà công an có mặt liền lập tức đâu. Tại vì các nghĩa sĩ này đó, người ta rất là nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Đó là điều rất là đặc biệt. Vì không có tổ chức bài bản cho nên đó, cái tiềm ẩn về rủi ro và nguy hiểm rất là cao, thậm chí có thể dẫn đến cái chết, như chúng ta vừa chứng kiến hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi và hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam đã tử nạn. Tôi tạm gọi đó là tử trận, chết trên cái chiến trận mang lại cái an ninh công cộng cho người dân. Cách đây vài năm đọc báo, tôi thấy có một điều rất hay mà các tỉnh thành khác nên tham khảo. Ủy ban nhân dân thành phố Bình Dương đã ra quy chế tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Trong đó có những hướng dẫn. Cái hướng dẫn căn bản đó là các hiệp sĩ đường phố khi phát hiện ra tội phạm lập tức báo với các chiến sĩ công an ở nơi gần nhất để tiến hành sự hợp tác nhằm đảm bảo được cái sự an toàn. Bởi vì ở tỉnh Bình Dương á thì các băng nhóm tội phạm cũng rất là mạnh. Dĩ nhiên ở Sài Gòn là mạnh nhất rồi, lộng hành nhất rồi. Nhưng mà các tỉnh thành khác cho đến bây giờ thì vẫn chưa có những cái quy chế tương tự. Cái tình trạng gọi là bằng thiện chí, nỗ lực á là trừ diệt tội phạm trên tinh thần tự phát đó thì không có gì là an toàn cả. Tôi rất mong chính quyền Việt Nam càng có những thảo luận và thậm chí cần phải là tu chỉnh luật để các nghĩa sĩ và hiệp sĩ này đó được công nhận và họ trở thành là những nhóm có tổ chức chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn, một mặt là đảm bảo được sự an toàn tính mạng cho họ, mặt khác á tức là giúp cho họ có thể đóng góp nhiều cho xã hội hơn với cái tuổi gọi là thọ hơn trên cõi đời này, vì hành động bảo vệ sự sống và tài sản của họ đối với mọi người. Khi mà chúng ta có một sự công nhận chính thức bởi Bộ Công an, Sở Công an, trụ sở công an phường, vân vân, trên toàn nước này, hay là bất cứ nơi nào có những cái nhóm hiệp sĩ đăng ký, thì lúc đó đó họ cần phải được tập huấn nghiệp vụ, dù là ngắn hạn, họ cần phải được trang bị kiến thức võ thuật, kiến thức tự vệ và kiến thức vô hiệu hóa tội phạm, thì cái công việc đó mới có thể là bền vững được và giá trị đó mới là lâu dài được. Họ cần phải trang bị kiến thức pháp luật, tâm lý tội phạm, xã hội học tội phạm, rồi cách thức điều tra tội phạm để hỗ trợ cho cái ngành an ninh Việt Nam được tốt hơn. Dĩ nhiên là hiện nay chính quyền Việt Nam đang là tinh giảm các bộ, vì Việt Nam chúng ta có 93 triệu dân mà nghe nói là gần 10 triệu hay 11 triệu gì đó là viên chức nhà nước. Tức là cái tiền lương mà nhà nước trang trải cho các công chức là quá lớn. Chúng ta phải tinh giảm lại để giảm bớt đi cái ngân sách. Tuy nhiên, chiêu dụng thêm các thành phần hiệp sĩ này đó là nó tạo ra cái sự gọi là tăng trưởng ngân sách. Đó là một cái bài toán khó. Nhưng mà thà tăng trưởng ngân sách về lĩnh vực này cũng như là lĩnh vực giáo dục thì sẽ giúp một mặt á, là Việt Nam trong thời bình được an ninh hơn, không còn tội phạm nữa, và một mặt phát triển đất nước trên nền tảng giáo dục. Có những thứ rất đáng được đầu tư, dầu cái tiền đầu tư vào đó là nhiều hơn các bộ ngành còn lại, chúng ta cũng đành phải chấp nhận. Chúng ta không thể mặc cả ít và nhiều được, nhất là tánh mạng của con người. Dĩ nhiên khi được huấn luyện chuyên môn đó thì các hiệp sĩ sẽ tránh được những cái tình trạng lạm quyền, và thậm chí có nhiều người biến chất, đó là có thể trở thành những nhóm bảo kê tội phạm dưới danh nghĩa là các hiệp sĩ. Dĩ nhiên hiện nay là chưa có một cái thông tin nào, một cái bằng chứng nào về việc đó đã từng xảy ra trong suốt là 2.5 thập niên qua. Nhưng về lý thuyết là tất cả những điều đó đều có thể xảy ra. Chúng ta thấy là mấy thập niên trước có ai ngờ rằng băng nhóm tội phạm khét tiếng Việt Nam Nam Cam đó lại được Thứ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Sở Công an bảo kê. Có ai ngờ đâu. Nhưng mà việc đó là có sự thật. Và những người bảo kê đó lần lượt đều ngồi tù, bị trừng phạt thích đáng. Thì lấy gì làm chắc rằng là các hiệp sĩ này mà vốn họ xuất thân từ những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, không bị rơi vào cái cạm bẫy của những kẻ xấu mua chuộc, dầu cho cái rủi ro đó là rất thấp, nhưng ít ra họ phải được huấn luyện, họ phải được thừa nhận để cái lương tâm đó, để cái lý tưởng cao quý đó không bị gọi là thay đổi. Huấn luyện để cho họ tốt hơn, bền vững hơn với lý tưởng phụng sự nhân sinh này. Về phương diện tái sinh, theo học thuyết 12 mắt xích sự sống, sau khi qua đời đó, con người đều phải tái sinh ngay lập tức. Phật giáo Đại Thừa phát triển thêm học thuyết 7 tuần thất, tức là tối đa 49 ngày. Còn tinh thần á, của kinh Đản được Phật giảng dạy, đối với những người có nghiệp cực thiện hay cực ác, việc tái sanh liền ngay sau cái chết là chắc chắn diễn ra. Không phải phải bàn cãi gì. Các hành động bảo vệ sự sống, bảo vệ tài sản, vãn hồi gọi là bất ổn xã hội, để mang lại an ninh và thái bình của các hiệp sĩ đường phố, chắc chắn đó là nghiệp cực thiện. Cho nên á, khi chết á, tôi tin rằng là các hiệp sĩ này sẽ tái sanh vào những cảnh giới rất an lành. Nói theo tông Tịnh Độ, chúng ta mong đợi họ giảng sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Còn nói theo kinh Tạng Pali, họ sẽ tái sanh làm con người ở các cõi trời, tức là các quả địa cầu ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống, hoặc tối thiểu tái sanh lại trên quả địa cầu này, sanh ra trong những gia đình sang quý đạo đức để hưởng được các cái phúc báo mà họ đã hy sinh, và trở thành những người hạnh phúc từ nhỏ để tiếp tục lý tưởng cao quý đó. Cho nên tôi rất mong thân bằng quyến thuộc, bạn bè làng xóm và những người yêu quý mến kính trọng các hiệp sĩ đã bỏ mạng vì an ninh xã hội khép lại nỗi đau, vì chết không phải là mất hẳn, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết, con người đầu thai, chúng ta tiếp tục gặp lại những người đó dưới một hình thái sự sống con người khác. Mà trung bình 10 tháng sau đó, hai hiệp sĩ vừa tử trận này sẽ trở thành hai cậu bé mới. Và khi sinh ra đó, về bản chất do cái cộng nghiệp ở kiếp này, hai cậu bé ấy sẽ có cái nghĩa khí lớn hơn những gì mà họ đã dấn thân trong kiếp này. Trưa hôm nay đó, báo chí đưa tin một hiệp sĩ thì được đưa về Bình Định để làm lễ an táng, một là đưa về quê nhà. Tôi rất mong các thầy, các sư cô ứng ở những cái ngôi chùa gần với nhà của hai hiệp sĩ này đó nên tới để làm lễ cầu siêu. Mặc dầu chết là tái sanh rồi, nhưng lễ cầu siêu đó bày tỏ lòng tri ân, sự cảm thông, sự quan tâm và cái quan hoài từ bi mà những người tu học Phật đó hướng về họ, nhằm an ủi nỗi khổ niềm đau cho những người sông, người thân. Hãy vẫy tay chào tử biệt với hai nghĩa sĩ đáng thương, đáng kính của họ. Tôi rất mong thân bằng quyến thuộc của hai nghệ sĩ tử trận hạnh phúc hơn, vì những gì mà người thân của họ đã đóng góp cho đất nước này, mang lại sự thanh bình trên các đường phố. Đó là niềm hãnh diện rất là đáng trân trọng, và Tổ quốc Việt Nam sẽ ghi công đời đời với những sự đóng góp cao quý đó. Trước khi dứt lời, một lần nữa thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ và khoảng 300 các Phật tử đang có mặt tại chùa Giác Ngộ, cũng như là hàng vạn các Phật tử theo dõi trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ, Facebook chùa Giác Ngộ và kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, tất cả chúng tôi thành tâm nhất cung nhất kệ cầu siêu hương linh Nguyễn Văn Thôi, sinh năm 1976, hương linh Nguyễn Hoàng Nam 1989, giảng sanh cảnh giới an lành của chư Phật, và cầu an cư sĩ Trần Văn Hoàng sinh năm 1971, cư sĩ Nguyễn Đức Huy sinh năm 1996 và cư sĩ Đinh Phú Quý 1996 sớm vượt qua cơn nguy kịch và sớm lành bệnh để tiếp tục lý tưởng cao quý mà các vị đã dấn thân. Mong cho đất nước Việt Nam sớm thanh bình, không còn nạn giặc cướp và mọi bất ổn xã hội, và cầu nguyện an bình đến với thế giới này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.